Tác phẩm Những lối về ấu thơ. Tác giả Phạm Công Luận, Đặng Nguyễn Đông Vi. Nhà xuất bản Phương Nam Book và Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Người đọc Ngọc Quế. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lang mang Sài Gòn. Sài Gòn đến với tôi bằng những chiếc đĩa Limoges, thứ đĩa Pháp khá thông dụng ở những gia đình trung bình khi xưa. Hồi còn nhỏ, mỗi lần đám giỗ hay dịp Tết nhất, má tôi thường lấy những cái đĩa tây có in hiệu Limoges dưới đáy, lòng phẳng hay hai lòng ra lau chùi rất cẩn thận. Má bảo những cái đĩa này của ông ngoại con còm măng từ bên Pháp. Hồi đó, ông làm ở Hỏa Xa Đông Dương, chỗ hàng chữ ngoài Sài Gòn. Ông có tiền, biết xài đồ tốt. Hàng chữ thì tôi biết, khi được ông anh chở dạo quanh Sài Gòn những năm 60, thế kỷ trước. Ban đêm, hàng chữ phát quang thông báo tin tức chạy dài trước một căn nhà to đùng, ngó qua công viên Quách Thị Trang, chợ Bến Thành. Sau ngày giải phóng, nó tồn tại một thời gian rồi cũng thôi. Hàng chữ nhìn thẳng phía trước, giờ là một màn hình tivi to đùng City Vision. Hàng chữ thành cô gái quê thẹn thùng nên rút lui. Chẳng hiểu những người bán cơm lâm vố ngồi dưới hàng chữ mà ông Sơn Nam từng kể trôi dạt nơi đâu. Và sát cái đầu sắt năm xưa bắc ngang qua đường từ chợ Bến Thành sang phía bên kia ga Sài Gòn. Giờ là công viên 23 tháng 9, giờ chắc mục rã. Giữa lúc giao thông hỗn loạn như bây giờ, tôi tin chắc nhiều người mong có lại chiếc cầu đi bộ để yên tâm qua đường, sang công viên hay qua chợ. Sài Gòn từng là tên thành phố nhưng cũng để chỉ một khu vực nhỏ ở trung tâm. Đó là một thế giới mong đợi của tôi. Mỗi tháng khi ông Minh Hai đi dạy ở Tây Ninh về, sau buổi cơm trưa sẽ là một cuộc du ngoạn của ba anh em. Tôi còn nhớ cảm giác vui sướng của một chú bé 10 tuổi, tắm rửa sạch sẽ, áo còn thơm mùi vải mới ủi. Ông anh sức Briliatin trên đầu bóng mượt, dắt tay chị Tư và tôi ra đầu ngõ ngoài khu nhà thờ Phú Nhuận. Ở đó có một bến xe taxi mui bầu màu xanh. Khác với bây giờ, xe đợi đầy mới xuất bến, ngồi chen với khách lạ. Xe đưa ba anh em ra Sài Gòn, thế nào cũng ghé hiệu sách khai trí. Ông anh mua truyện của Francois Sagan, Thomas Hardy. Chị Tư mua mấy tập dạy làm bánh của Kim Studio. Và tôi thế nào cũng có những tập truyện trong tủ sách tuổi thơ của ông khai trí. Bây giờ cảm động nhớ lại cảnh rất nhiều sinh viên đến coi ké cả ngày ở đó, ngồi la liệt choáng chỗ hiệu sách mà không bao giờ ông cho nhân viên đuổi. Mấy tập sách mỏng của tôi hấp dẫn lành mạnh nhưng in giấy hơi vàng, bị lúc nào cũng là mấy đứa bé cùng đọc sách. Sau này tôi mới hiểu ông khai trí mong muốn xuất bản truyện cho thiếu nhi và bán ra với giá rẻ để những đứa trẻ nghèo vẫn có cơ hội xem được. Thường đi hiệu sách xong là vào xem cine. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh xếp hàng rất lịch sự để mua vé xem phim ở rạp Rex, nay không còn. Nhớ lần xem phim viễn tưởng Papa Rella, nữ phi hành gia do Jane Fonda đóng, tôi đã giấu mặt mấy lần vào tai khi thấy cảnh nữ tài tử này thoát y bay lượn. Kết thúc chuyến dạo chơi, thế nào cũng là màn kem trái dừa hay ra khu Tạ Thu Thâu ăn bị cuốn. Số lần đi Sài Gòn không nhiều, khoảng chục lần gì đó suốt thời tuổi thơ. Nhớ cái nắng đường Nguyễn Huệ những ngày cuối năm, đi chợ hoa mua mai cành về chưng. Trốn nắng dưới mái mấy cái kiosk nay không còn nữa. Nhớ lần duy nhất vào Broda ăn bánh Batichao. Bây giờ mỗi lần vào đó, nhìn những người khách trên dưới 50, tóc đã hoa râm, tôi hình dung lại những ngày tuổi trẻ của họ, song hành với tuổi thơ tôi. Nhớ những tối Noel lang thang cùng bạn bè, những ngày giáp Tết, chạy vào tuốt chợ lớn xem người Hoa bày viết câu đối. Bồ đầu lân để tô đậm thêm hương vị những cái Tết xa xưa. Nhớ năm đầu tiên cùng vợ mới cưới đi chợ hoa ban đêm. Đó cũng là Tết đầu tiên nàng ở lại Sài Gòn, không về quê ăn Tết. Một cảm giác rất lạ trong hạnh phúc êm đềm, đầm sâu mà tôi đang trải qua. Đứa con trai đầu lòng mới hoài thai, và tôi mong nó cảm nhận được hạnh phúc của ba mẹ trong một đêm xuân tuyệt đẹp, dịu mát như vậy. Như ba, con sẽ sinh ra, lớn lên và gắn bó với thành phố này cả cuộc đời. Sài Gòn, khi nghĩ về nó, vẫn như mình chưa nghĩ chính. Vượt qua những ngày mưa gió, nắng nôi của cuộc kiếm sống lam lũ, tôi vẫn thấy yêu Sài Gòn như từng yêu trong một buổi sáng ngày cuối năm, khi đường phố vắng thưa người, các nơi về làm ăn. Đường phố lại rộng thênh, thỉnh thoảng một bóng xe vù qua, vẻ vắng lặng của những ngày Sài Gòn xưa cũ. Dù sao, cuộc sống có tiến lên vẫn chưa cho mình những khoảng lặng để mà tiếp tục yêu Sài Gòn. Trong lâu dài ký ức, mùi hương là vị phù thủy đầy uy lực, đưa bạn vượt qua hàng ngàn dặm và tất cả những tháng năm mà bạn đã sống. Helen Keller. Hôm 25 tháng Chạp, cô bạn thân thuở nhỏ gửi email về từ Silicon Valley, viết rằng: V ơi, sao tự nhiên mình nhớ da diết cái mùi gạo nếp sau khi ngâm lá dứa để gói bánh tét. Nhớ không chịu được. Cái mùi thơm thơm ngọt ngào tỏa ra từ thúng nếp có màu xanh nhạt đó. Lạ ghê. Tết nhất không nhớ gì, lại đi nhớ một cái mùi quá đổi mơ hồ. Có gì đâu mà lạ. Bạn của tôi, mùi hương chẳng phải là cội nguồn của nỗi nhớ đó sao? Là thứ được lưu giữ lâu bền và mạnh mẽ nhất trong ký ức con người. Trong cuốn tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất, Marcel Proust viết thế này: từ một quá khứ xa xăm, nơi không còn gì tồn tại nổi, sau khi mọi con người đã chết, sau khi mọi sự vật đã tan vỡ, thì chỉ còn độc nhất, mỗi hương vị là lưu lại. Trong một thời gian rất dài, điềm tĩnh và chung thủy, tựa những bóng ma, mỏng manh mà rất kiên cường, mơ hồ nhưng vô cùng bền bỉ, và chỉ trong giây lát xuất hiện của nó, trong cái cốt lõi bé nhỏ mà rất đổi tinh tế của nó, chứa đựng cả tà lô đài mênh mông của ký ức. Tôi nhớ có lần tôi hỏi bạn, trong bài hát Scarborough Fair, có một câu lặp lại ở tất cả các đoạn, nhưng dường như vô nghĩa. Palace said to my Mary and Tima. Đó chỉ là tên của bốn loại thảo mộc: ngò tây, xô thơm, hương thảo và húng tây. Nó liên quan gì đến Scarborough Fair và tình yêu kia chứ? Bạn trả lời, nó có nghĩa đấy. Cả bốn loại thảo mộc này đều là biểu tượng của tình yêu, lòng chung thủy và những hoài niệm. Và đặc biệt nhất, tất cả đều có mùi thơm rất riêng. Chúng gợi lên nơi chàng trai nỗi nhớ da diết về mùi hương xuân sắc của người con gái mình yêu. Chúng như một tín hiệu nhắn gửi rằng, em yêu ơi, anh luôn mang theo mùi hương trong nỗi nhớ, còn em, sao không trở về? Bài hát sau đó được nhạc sĩ Phạm Duy chuyển lời Việt với tựa đề Dàn Thiên Lý Đã Xa. Không biết vô tình hay hữu ý, nhưng thật tuyệt vời khi ông đã tìm được một hình ảnh tương đồng với những thảo mộc trong Scarborough Fair. Những bông hoa thiên lý dân dã có mùi thơm thoảng dịu, màu xanh ngọt ngào để làm khởi đầu cho tình yêu, nỗi thất vọng và cả những hoài niệm êm đềm của một trái tim non. Một sáng tháng Chạp, khi vừa mở bừng mắt dậy, tôi bỗng nghe phảng phất trong không gian một mùi nồng nồng quen thuộc lắm. À, mùi củ kiệu. Không cần chạy xuống bếp, cũng biết mẹ đã mua liền mấy thúng củ kiệu về chuẩn bị ngâm chua. Cái mùi củ kiệu ấy còn vương bám mọi ngóc ngách trong nhà đến vài ngày sau. Qua các công đoạn ngâm, phơi, cắt, cho đến khi đã yên vị hẳn trong lọ, những củ kiệu trở nên trắng tinh, thơm ngon và hấp dẫn. Bắt đầu từ đó, tôi biết Tết đã cận kề. Những ngày tiếp theo, khú giác của tôi làm việc hết cỡ vào mỗi buổi sáng. Quấn mình trong chăn ấm, tôi thích thú gọi tên từng mùi. Đây là mùi măng khô đang luộc trong nồi. Đây là mùi thịt kho vịt. Nghe thoang thoảng vị béo của mỡ. Đây là mùi ngọt gắt của đường cát chưa tan hết. Trong chảo mức đang sên. Đây là mùi đậu xanh vừa sát vỏ. Đây là mùi hoa vạn thọ. Hẳn ba vừa mua mấy chậu về đặt trước hiên nhà. Còn đây chắc chắn là mùi khói của nồi bánh tét đang sôi. Và đây mùi nhang trầm. Hôm nay đã là 30 rồi đó. Dậy đi thôi, để chuẩn bị rước ông bà về ăn Tết với con cháu. Có người nói với tôi rằng, đôi khi đang chạy xe trên đường, chợt nghe mùi vôi vữa là anh nhớ Tết. Khi nhà nhà xây sửa, khi những bức tường đua nhau mặc áo mới, tôi thì nhớ Tết khi ngửi thấy mùi vẹt ni. Nhớ lúc mấy chị em hè nhau đánh lại bộ salon bằng gỗ trong phòng khách. Thỉnh thoảng, khi tình cờ đi ngang xưởng mộc, một niềm vui lạ lẫm bỗng len vào tim tôi, khơi lại cảm giác êm đềm của những ngày giáp Tết. Nỗi nôn nao chờ đợi Tết đến. Lạ vậy đó, mỗi năm Tết lại đến một lần. Nhưng lần nào ngửi thấy mùi vẹt ni hay mùi củ kiệu, tôi đều có cảm giác như sắp được đón Tết lần đầu vậy. Có một tài liệu nghiên cứu viết rằng khứu giác của con người chúng ta có thể nhận biết được đến 10.000 mùi khác nhau. Phải chăng vì vậy mà chúng ta luôn bị bao vây bởi ký ức? Một mùi nước hoa ấm ảnh, mùi tóc thơm dịu dàng của cô bạn gái, mùi khói chiều cuối năm, mùi nhang trầm đêm giao thừa, mùi nếp ngâm lá dứa, mùi củ kiệu hăng hăng, mùi bông vạn thọ trưng trên bàn thờ. Phải chăng vì vậy mà khi nhớ Tết quê nhà, bạn không chỉ nhớ màu mai vàng rực rỡ, đào phai thắm hồng, dưa hấu đỏ, bánh chưng xanh, mà còn nhớ cả những mùi hương phảng phất mà vương vấn mãi trong tiềm thức. Biết gọi tên những mùi hương mơ hồ ấy là gì đây? Chỉ biết nó luôn gợi lên nỗi nhớ thiết tha cái Tết quê nhà. Quà vặt. Hồi nhỏ, ăn cái gì cũng ngon. Câu nói thường nghe của nhiều người nhận rằng mình đã nếm đủ cao lương mỹ vị năm châu bốn bể. Câu nói đó là chân thành, không phải làm dáng, nhưng khi có dịp thấy lại những món ăn hồi nhỏ bày ra trước mắt, chắc hầu hết sẽ lắc đầu. Điều đó chẳng khác nào gặp lại người một thời ta từng yêu tha thiết, nhưng rồi lại hối tiếc, biết vậy không gặp thì hơn. Như vậy, những món yêu thích hồi còn nhỏ ta ăn không chỉ bằng lưỡi, bằng miệng, mà bằng cả tâm hồn, cảm xúc và tất nhiên bằng cả nhu cầu của một cơ thể đang lớn. Cái bánh nào ngon bằng bánh mẹ cho ta khi mới đi chợ về, được gói trong lớp giấy điều mỏng thấm loang, vết dầu từ vỏ bánh. Chén cơm nào ngon bằng chén cơm ấm nóng trong một buổi chiều mưa. Sau một trận đá banh ngoài bãi cỏ gần nhà, lúc ấy cơm ăn với cá, thịt, trứng chiên hay ba khía đều ngon. Ôi, những cảm giác ẩm thực tuyệt vời nay không còn nữa. Bây giờ, những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu khi ngồi trước bàn ăn thường là: nó có quá béo không? Có mặn quá không? Có nhiều đường quá không? Liệu có làm nặng dạ dày không? Rồi sau khi tự trả lời xong các câu hỏi, ta bắt đầu ăn bằng thái độ chật lưỡi, làm liều hay tự tin, vì đã tự thẩm định hàm lượng của chúng. Mệt quá nhỉ? Nhớ hồi nhỏ, trong xóm tôi có một gia đình gồm ông bà cụ già người Bắc. Hai ông bà đều mập mạp, sống kín đáo và khó tính. Phục vụ ông bà là một cô cháu họ không chồng tên là Vinh. Chị Vinh tính vui vẻ, hay cười hay nói. Dù rất ngán ông bà cụ, chúng tôi vẫn thích chơi với chị Vinh và thường dòm ngó cây khế chua nhà ấy. Thật ra, khế chua thì khó ăn. Có nhặt được mang về thì chỉ có mấy bà chị khoái thôi, chứ đám con trai chẳng mê. Nhưng ô mai khế, lũ con nít xóm tôi biết cái từ ô mai là qua chị Vinh, thì ngon tuyệt. Món này chị làm khá đơn giản, không tốn kém. Khế chua sắc ngang ra từng lát mỏng hình sao. Chị sắp đầy mặt một cái mâm nhôm xong rắc muối bột lên rồi đem phơi trên mái bếp. Dưới cái nắng Sài Gòn vàng rộm, chỉ cần qua vài lần phơi cũng đủ để những lát khế sẫm màu lại thành nâu. Sau đó khô cong. Đến lúc dở mâm, chị ra đứng trước nhà, ngó hai đầu xóm xem có đứa nào đứng gần đó bèn ngoắt lại. Chúng tôi chạy ù đến xem chị bóc ra từng mảng khế dính nhau, Chia mỗi đứa một bụng tay xong, còn bao nhiêu chị cất vào keo. Bọn tôi bụng tay ù về nhà. Chưa kịp ăn mà nước bọt đã ứa chân răng. Ô mai khế thơm mùi nắng, khô cong và chua chua, mặn mòi. Nhưng nhai sừng sực trong miệng lại cảm giác có vị ngọt. Đến giờ, cảm giác ấy vẫn còn đọng lại. Và tôi chưa thấy lại món ô mai khế đơn giản ấy lần nào nữa. Những năm tuổi 16, 17, cả nước khó khăn. Bọn con trai tuổi ăn tuổi lớn như tôi lại ham đá banh, nên lúc nào cũng thèm ăn. Khác với trẻ miền quê, ở Sài Gòn trẻ nít hay được phát tiền ăn. Thế là trưa nào, tôi cũng rinh về một nải chuối bom. Thứ chuối này lạ. Hồi nhỏ tôi không hề thấy, mà chỉ biết có chuối già màu xanh ăn rất thơm. Chuối sứ ngọt liệm nấu chè hay làm chuối nướng thì ngon. Hoặc chuối cau vàng, màu hoa cúc, ngọt, nhỏ trái và có mùi thơm đặc trưng. Chuối bom nghe đâu trồng nhiều ở miệt Long Khánh, trong các hố bom nên tên gọi như vậy. Ăn ngọt nhưng không thơm, rẻ rề. Bây giờ chúng lại biến mất và những thứ chuối tôi thấy hồi nhỏ thì xuất hiện lại, đâu cũng có. Mỗi ngày tôi quất một nải chuối, chơi đá banh chán chê, rồi ăn thêm kẹo đậu phộng, bánh tráng nướng, những món của con nhà nghèo. Xong quất cả năm chén cơm với mắm ruốc xào thịt mà thấy sướng lạ. Ăn vậy mà vẫn còn nhom và cao nhồng. Lâu quá cũng không thấy những củ ấu đen. Những củ ấu trông tựa như bộ râu mép của một ông Tây sành điệu trong cuốn phim nào đó. Mỗi khi có dịp nếm lại, mùi củ ấu của tuổi thơ hiện về. Cái mùi ngai ngái của loại củ sinh ra dưới bùn, dưới nước, nhân bùi và mát, không quá cứng và ngọt. Ăn củ ấu lại nhớ củ năng, cũng có vỏ đen nhân trắng. Củ năng gọt ra bày trên dĩa, ăn giòn, ngọt và có mùi thơm riêng, hơi giống củ sắn, tức là củ đậu, nhưng cứng hơn, vị sắc hơn. Ăn củ ấu cũng nhớ đến những hột bích, hột sầu riêng. Những hột mà ngày nhỏ, con nít nhà nghèo thường để dành đưa cho chị. Cho mẹ luộc thành món anh chơi rất thích. Thật thân thương khi nhớ lại đứa em gái nhỏ tròn quay của tôi. Mỗi buổi chiều ăn cơm xong, mẹ cho một chén hột bích luộc để nguội. Nó mang ra một góc tường khuất, say sưa bóc từng hột, say mê ăn đến hết sạch cả chén. Còn tôi mê ăn hột sầu riêng luộc vì thơm hơn, bùi và ít bột nên ít khô hơn. Sau này, cả nhà tôi không ai thèm ăn hột mít, hột sầu riêng. Ăn xong trái, hột gom lại đem đổ. Lúc nào nhìn chúng bị bỏ vào thùng rác, tôi cũng thấy tiếc tiếc, dù biết có giữ lại, mình cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Thỉnh thoảng lại thấy những món ăn tuổi nhỏ của mình xuất hiện và phổ biến ở một vùng đất nào đó. Ở Quảng Châu, tôi thấy lại những cái kẹo hồ lô gồm trái cây, bọc đường, ghim vào một que tre mà tôi từng mê tích từ chiếc xe đạp của một ông già Tàu thường vào xóm. Ở Thượng Hải là khoai lang nướng thơm lừng. Ở Osaka là món kẹo bông gòn đựng trong những cái bao lớn và cả siro đá được phát trong một hội chợ đông vui nữa. Khi nào cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống bon chen này, muốn trở lại cái thời con nít ngây ngô và trong trẻo, tôi lại đến trước một cổng trường tiểu học và đứng ngó. Ở đó luôn có một chú bảo vệ, lúc nào cũng là nỗi ám ảnh của đám học trò. Một cái trống to đùng báo giờ vào lớp và chắc chắn có cả một đội ngũ bán hàng rong trước cổng trường. Lại là những trái cóc gọt vỏ, ngâm nước tỉa hình cái bông, miếng xoài tượng xanh quệt mắm ruốc, cái bao kẹo bông giòn, miếng me tẩm đường, khoai mì luộc có dừa nạo và muối đậu. Nếu có con, mình sẽ không cho chúng mua, nhưng khi mình ra về, chúng sẽ chen nhau, thò tiền qua cánh cổng sắt, mua và nhâm nhi để cảm thấy sung sướng y như mình thổi nhỏ. Dù sao, đó cũng là một phần làm nên tuổi thơ của chúng ta, những món quà vặt.